Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 27. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Khánh Hiếu. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 19 tháng 7 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Trang thứ 14, xem bắt đầu từ hàng thứ 3. Trang thứ 14, xem bắt đầu từ hàng thứ 3. Liễu đạt chư Phật, hy hữu quảng địa, bí mật chi cảnh, thiện tri nhất thiết Phật bình đẳng pháp, dĩ tiễn Như Lai phổ quang chiếu địa. Lần trước chúng tôi giảng đến chỗ này vì điều kiện thời gian, ở đây còn có một số ý nghĩa chưa có thể nói ra. Hôm nay chúng tôi tiếp tục đem nó bổ sung ra đây. Thanh Lương Đại Sư ở câu thứ 3 trích dẫn trong kinh Đại Thừa Đồng Tánh, nói Phật có thập địa. Thập địa này đều là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Từ thứ nhất, thậm thâm năng tri quảng minh trí đức địa, cho đến thứ tám, tối thắng phổ giác trí tạng, năng tịnh vô cấu biến vô ngại trí thông địa, đã giới thiệu qua cho quý vị. Ngài Thanh Lương ở trong sớ sau nói rất tỉ mỉ, toán yếu của đạo Nhu Thiền Sư cũng đều trích dẫn ra. Thứ chín, vô biên ức trang nghiêm hồi hướng chiếu minh địa. Trong câu này, thứ nhất là trang nghiêm. Trang nghiêm là vô lượng, vô biên, nói không cùng tận. Trong kinh Phật nói trang nghiêm chính là tốt đẹp mà người thông thường chúng ta hay nói. Tốt đẹp đến cùng cực, một chút khuyết điểm cũng không thể tìm ra, một chút sơ suất đều không có. Trang nghiêm này bất luận là ở chánh báo hoặc là ở y báo, chánh báo là chỉ thân thể, dung mạo đoan trang của chúng ta, thể chất sung mãn, không có thiếu sót. Y báo là môi trường sinh sống, điều kiện công tác, cho đến môi trường nghỉ ngơi vui chơi, bất luận ở một phương diện nào đều không tìm ra khuyết điểm. E rằng có người nghe ý kiến này sẽ hoài nghi, điều này có thể như vậy sao? Vì trong nhận thức thông thường của chúng ta, không chỉ trong phạm vi kiến văn giác tri của một đời chúng ta, cho đến từ trong lịch sử cổ đại của chúng ta đã ghi, cũng nghe nói có cảnh giới trang nghiêm viên mãn. Giống như vậy, có thể lấy Phật Thích Ca Mâu Ni để nói, đây là đã thành Phật. Phật trước kia còn tại thế, chúng ta ở trong kinh thấy được Ngài còn có lúc cầm bát không, còn có quả bao bà tháng ăn thức ăn của ngựa, trong tăng đoàn còn có lục quần tỳ kheo, cũng chính là trong học trò của Phật còn có người không nghe lời, còn có người bướng bỉnh gây sự, Phật cũng không quản nổi. Những việc tương tự như vậy đều có thiếu sót, đều chưa viên mãn. Làm sao có thể nói là vô biên ức trang nghiêm? Ức là dạng ức. Việc này chúng ta nhất định phải cẩn thận để thâm nhập kim tạng, cẩn thận để thể hội thánh giáo của Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta đối với lý luận có thể khẳng định, sự tướng đương nhiên sẽ không thể hoài nghi. Phật nói với chúng ta y chánh trang nghiêm của thập pháp giới là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quý vị đặc biệt phải nhớ duy thức sở biến này. Duy thức sở biến thì không thể đạt đến viên mãn cứu cánh. Nói cách khác, thường có một vài thiếu sót. Đây là nói thập pháp giới. Nếu chúng ta minh bạch đạo lý này, Như Lai thị hiện ở thế gian, thị hiện ở trong thập pháp giới, nhất định cũng có thiếu sót. Nhưng thiếu sót này quý vị phải nhớ, đó là thị hiện, không phải là chân. Phàm phu chúng ta thì giống như là chân, trên thực tế không phải là chân, ngay là biểu diễn trên sân khấu. Cho nên thị hiện nghịch hạnh vẫn là chư Phật Như Lai. vẫn là thực hành Đạo Bồ Tát trang nghiêm viên mãn. Phàm phu chúng ta không biết. Đại viên mãn nhất định phải từ hai mặt chánh và phản, hai mặt thuận và nghịch, hai mặt tà và chánh, hai mặt thiện và ác. Quý vị mới có thể lãnh hội được viên mãn. Cho nên Lục Quân Tỳ Kheo không phải là phàm nhân, cũng là đại quyền thị hiện của chư Phật Như Lai. Nếu họ không thị hiện những cảnh xấu trái nghịch thì không thể cho Phật làm nhân duyên chế định giới luật. Họ làm như vậy, Phật mới dựa vào nhân duyên này chế định giới luật. Nếu không có những người này đến thị hiện, tam tạng sẽ biến thành nhị tạng, có kinh có luận, luật sẽ không có. Chúng ta quan sát như vậy sẽ hiểu rõ từ bi vô tận của Phật Bồ Tát. Tuy ở trong lục đạo, thập pháp giới vẫn là đại viên mãn, chính ngay cả thị hiện của Đề Bà Đạt Đa cũng không ngoại lệ. Đề Bà Đạt Đa cũng là đại quyền Bồ Tát thị hiện, không phải là thật. Sự thị hiện của Ngài tạo tội ngũ nghịch, thân hiện đời đọa địa ngục A Tỳ. Phật ở trong kinh Đề Bà Đạt Đa nói, Đề Bà Đạt Đa đích thực đọa địa ngục, tình trạng sống trong địa ngục như thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ông ta ở trong địa ngục vui tương đương với cảnh trời đau lợi. Đích thực là địa ngục, nhưng ông ta không chịu khổ, ông ta ở đó rất vui. Đây là đạo lý gì? Nghịch hạnh này hiển thị chánh pháp của Như Lai. Không có nghịch hạnh làm sao tôn lên chánh pháp? Cho nên Ngài cũng kiến lập vô lượng công đức giúp đỡ Phật giáo hóa chúng sanh. Giống như trên sân khấu, Ngài biểu diễn một người ác, biểu diễn một vai như vậy, dựa theo kịch bản để diễn hí khúc. Ngài diễn rất giống, diễn rất giống nguyên bản, đều là diễn cho chúng ta xem, đều là làm cho chúng ta giác ngộ, nói với chúng ta tạo tác ác nghiệp nhất định đọa địa ngục. Ngài gì là thị hiện, là biểu diễn, cho nên đọa địa ngục cũng rất vui sướng. Nếu chúng ta cần làm, chúng ta không phải là biểu diễn. Hình thức và dụng tâm của chúng ta tương ứng với nó. Hình thức biểu diễn đó của Ngài là hóa trang rất giống, trong tâm địa vẫn là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên trên hình thức Ngài đọa địa ngục, trong địa ngục cảm thọ giống như trời đau lợi. Đạo lý chính là ở chỗ này. Ngài đến là để giúp đỡ Phật giáo hóa chúng sanh. Thị hiện của Ngài là giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Cho nên vẫn là vô biên ức công đức. vô lượng vô biên trang nghiêm, không có thiếu sót. Nhìn như vậy mới có thể lãnh hội được đại viên mãn. Đây là ý nghĩa thứ nhất trong câu này. Ý nghĩa thứ hai là hồi hướng. Chiếu minh, hai ý nghĩa đều khái quát ở trong đó. Hồi hướng cho thấy pháp môn này đối với tu học của chúng ta rất quan trọng. Cương lãnh chung của hạnh môn Phổ Hiền Bồ Tát, điều cuối cùng phổ giai hồi hướng. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của hồi hướng ở đâu. Hồi là hồi quy, hướng là khu hướng. Tất cả công đức của chúng ta tích chứa, điều mong muốn là gì? Điểm này phải rất rõ ràng. Người thế gian học Phật, hành thiện, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, mục đích của họ chính là cầu phước báo một đời mình, cầu trí tuệ, cầu phước báo, cầu mọi người trong nhà hạnh phúc, bình an. Họ đạt nguyện vọng lớn như vậy. Cho nên điều họ đạt được cũng chính là những thứ này. Không biết công đức như vậy, thiện hạnh như vậy, tùy theo tâm lượng của quý vị lớn hay nhỏ, quý vị đạt được lợi ích khác nhau. Người minh bạch, người giác ngộ, công đức một văn tiền, nói một văn người hiện nay không hiểu, một văn là rất ít. Ở thời xưa, một phân tiền là 10 văn, chính là 1/10. 10 văn tiền mới là 1 phân. Đây là nói tiền rất ít, rất ít. Quý vị tu bố thí, nếu tâm lượng quý vị lớn, phước quý vị có được có thể biến hư không pháp giới. Vì sao vậy? Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là tâm lượng. Quý vị hôm nay bố thí 100 vạn, bố thí 1000 vạn, chỉ cầu hạnh phúc một đời này của mình, cầu bình an một đời. Tâm lượng này của quý vị rất nhỏ, phước của quý vị được sẽ nhỏ, quý vị có được ít. Giờ đây có thể biết, chúng ta nêu thí dụ này, bố thí không ở tiền tài nhiều ít, được phước là ở tâm lượng lớn nhỏ. Phàm phu chúng ta không luận tu pháp nào không bằng Bồ Tát. Đạo lý chính là ở chỗ này. Tâm lượng của Bồ Tát lớn, niệm niệm đều vì chúng sanh, vì tất cả chúng sanh trong tận hư không biện pháp giới. Phật dạy chúng ta hồi hướng, phải hồi hướng tam môn. Thứ nhất là hồi hướng chúng sanh. Chúng ta trong một đời này đoạn tất cả ác, đoạn ác là công đức. Tu tất cả thiện, tu thiện cũng là công đức. Công đức này cho ai? Cho tất cả chúng sanh trong tận hư không biện pháp giới. Nói cách khác, ta đoạn ác là vì tất cả chúng sanh đoạn ác. Ta tu thiện cũng là vì tất cả chúng sanh ta mới tu thiện. Hy vọng những công đức phước báo đoạn ác tu thiện này cho tất cả chúng sanh hưởng thụ. Tâm lượng này chính là tâm Phật, chính là tâm Bồ Tát. Niệm niệm là tâm này. Bất luận là thuận cảnh, bất luận là nghịch cảnh, từ trước đến nay không thay đổi tâm này. Thứ hai, dạy chúng ta hồi hướng Bồ Đề. Sở cầu của bản thân chúng ta, hồi hướng chúng sanh, đây là lợi tha. Đối với bản thân chỉ cầu Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Là giác ngộ. Bản thân chúng ta không cầu cái gì khác, chỉ cầu giác ngộ. Cầu đại giác cứu cánh viên mãn. Giác ngộ đến viên mãn, đó chính là thành Phật. Thứ ba, dạy chúng ta hồi hướng thực tế. Thực tế là gì? Thực tế là bản thể, là tự tánh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta ba thứ chân thật. Thứ nhất là khai hóa hiển thị chân thật chi tế, chính là điều này. Hồi hướng thực tế, thực tế là chân như bản tánh, cũng là Đại Phương Quảng đã nói trong đề kinh của kinh Hoa Nghiêm. Ba chữ này chính là thực tế. Đại là thể của thực tế, là tánh thể. Phương là tướng trạng của thực tế. Quảng là tác dụng của thực tế. Chúng sanh và Bồ Đề đều không lìa thực tế. Công đức hồi hướng này là vô lượng vô biên. Câu cuối cùng thứ 10, Tỳ Lô Giá Na Tạng Hải Trí Địa. Tỳ Lô Giá Na là đức hiệu của Pháp Thân Như Lai. Câu này là tiếng Phạn, nghĩa là biến nhất thiết xứ. Phần trước đã nói với quý vị, ở đây là nói Tạng Hải. Của tự tánh. Tạng Hải là thí dụ, tạng là hàm tạng. Tất cả pháp thí gian, xuất thí gian đều từ tự tánh mà sanh, lại trở về tự tánh. Hải là ví dụ. Mười câu này đều là Phật địa. Mười câu có thể nói đều là trí địa của Như Lai. Vì sao nói mười thứ? Trên thực tế mười vẫn là quy nạp. Nếu triển khai ra thì vô lượng vô biên Phật địa. Đây là từ trên đức dụng để nói. Nếu từ trên thể tánh là một, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai. Một là từ trên thể mà nói, nhiều là từ trên tướng và tác dụng mà nói. Hoa Nghiêm vì phương tiện cho việc nói pháp, ở trên tướng dụng đều nói cho chúng ta mười, nói mười câu. Mười đại biểu cho viên mãn, đại biểu viên mãn trên số tự. Câu kinh văn này nói dĩ tiện Như Lai phổ quang minh địa. Chúng ta cần phải lưu ý, đây là phổ quang minh địa của Như Lai, không phải là Bồ Tát. Tiến là tiến về phía trước, đạt đến rồi. Quý vị đã đạt đến địa vị này, đạt đến địa vị này chính là thành Phật. Quý vị và Như Lai cùng một địa. Trong Kinh Đại Thừa Đồng Tánh nói thập địa. Thập địa của chư Phật, phổ quang minh địa tương đương với địa thứ nhất, thậm thâm nan tri quảng minh trí đức địa. Phổ nghĩa là quảng, phổ là phổ biến. Quang minh chính là ý nghĩa của minh. Thậm thâm nan tri đều ở trong phổ quang minh. Phổ của Ngài không thể nghĩ bàn, quang minh của Ngài cũng không thể nghĩ bàn. Vừa rồi nói qua, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nói một địa sẽ đầy đủ tất cả. Mười địa này đều là viên mãn. Đồng thời phổ quang minh cũng có thể nói là chung của mười địa, vì mỗi một địa đều không tách rời ý nghĩa của phổ pháp trí quang. Câu thứ ba chúng tôi giới thiệu đến đây. Câu sau: nhập ư vô lượng tam muội hải môn. Chú ý chữ nhập kia, nhập là khế nhập. Câu trước là tiện, đều là ý nghĩa chứng đắc, đều là nhập vào pháp môn này. Đây là chứng Phật tam muội. Vô lượng tam muội hải môn. Tam muội là tiếng Phạn, phiên dịch thành tiếng Hoa nghĩa là chánh thọ. Thọ là hưởng thụ, chánh là bình thường, Giờ đây có thể biết phàm phu chúng ta hưởng thụ không bình thường. Trong lục đạo không có chánh thọ. Phật ở trong kinh luận nói với chúng ta, chúng sanh trong lục đạo, thọ của họ có thể phân làm năm loại lớn. Năm loại thọ. Cảm thọ của chúng ta cũng rất nhiều, nói không hết. Đem nó quy nạp lại không ngoài năm loại lớn. Thân có hai loại, khổ và lạc. Thân có lúc cảm giác đến khổ, có lúc cảm giác đến lạc. Thân có hai loại khổ và lạc. Trong tâm có hai loại ưu và hỷ. Sau còn có một trạng thái, thân cũng không khổ và lạc, tâm cũng không ưu và hỷ. Điều này rất tốt, gọi là xả thọ. Thân xả khổ và lạc, tâm xả ưu và hỷ. Cảnh giới này gọi là xả thọ. Vì sao nói nó xả? Vì nó bảo trì không lâu. Nó không thể bảo trì lâu. Nếu như xả thọ này có thể vĩnh viễn bảo trì, đó chính là tam muội. Giờ đây có thể biết tam muội đích thực mà nói chính là duy trì vĩnh hằng xả thọ. Thế gian có thiền định. Phật thường nói tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định đều thuộc về xả thọ. Nó không phải là vĩnh cửu, đều là tạm thời. Cho dù nhập vào cảnh giới của định thứ tam, định này là rất sâu. Thời gian của định này rất dài. Trong kinh nói thiên nhân phi tưởng phi phi tưởng, đây là đắc định thứ tám. Thọ mạng tám vạn đại kiếp, thời gian tám vạn đại kiếp tương đối dài. Sau tám vạn đại kiếp, định này của họ sẽ mất đi. Cho nên vẫn là thuộc về xả thọ, không thể gọi nó là tam muội. Nó vẫn là xả thọ. Đến lúc nào mới có thể gọi là tam muội? Định thứ 9. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói, thanh văn duyên giác, họ chứng được cửu thứ đệ định. Định thứ 9 siêu diệt tam giới, siêu diệt lục đạo luân hồi. Đây mới có thể gọi là tam muội, gọi là chánh thọ. Cho nên trí tuệ của A-la-hán gọi họ là chánh giác. Hưởng thụ của họ cũng có thể gọi là chánh thọ. Công phu của chánh thọ cạn, không thể gọi là vô lượng tam muội, không thể gọi là hải ấn tam muội, không thể gọi như vậy. Từ cửu thứ đệ định trở lên, đẳng cấp rất nhiều. Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được, trong nhất chân pháp giới cũng có 41 đẳng cấp. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, họ nhập vào tam muội sẽ khác nhau. Có cạn sâu khác nhau. Đức năng của trí tuệ có lớn nhỏ khác nhau. Huống gì thanh văn muốn đến sơ trụ Bồ Tát, như vậy còn có một khoảng thời gian tương đối dài là họ tu học. Cho nên sự khác biệt đẳng cấp của tam muội sẽ rất nhiều, nội dung trong tam muội sẽ phức tạp hơn, cho nên mới gọi là vô lượng tam muội. Tại sao lại phức tạp như vậy? Vì sự vật trên thế gian này rất phức tạp. Sâm la vạn tượng, thiên biến vạn hoa. Và một người ở trong hoàn cảnh phức tạp đó, cảm thọ của họ cũng rất phức tạp. Phật ở trong kinh nêu thí dụ để chứng tỏ, khi chúng ta từ trong những thí dụ đó cẩn thận thể hội. Nguyên tắc chung, cương lĩnh chung của Ngài đích thực chính là trong kinh Kim Cang đã nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Đây là chánh thọ. Ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm. Đây là thiền định. Lục tổ Huệ Năng định nghĩa thiền định đều là căn cứ vào kinh Kim Cang đã nói: ngoài không chấp tướng gọi là thiền, trong không động tâm gọi là định. Nhưng phiền não tập khí của mỗi người khác nhau. Có người không tham tài, tài vật nhiều bày ở trước mắt, người đó không động tâm, người đó không chấp trước. Phật nói nhãn căn người này ở trong tài đắc được tam muội. Nhưng tuy họ không tham tài mà họ háo sắc. Sắc này vừa tiếp xúc, tam muội của họ liền mất đi. Trong tài có tam muội, trong sắc không có tam muội. Chúng ta minh bạch chân tướng sự thật này, quý vị mới hiểu được mắt chúng ta thấy sắc tướng bên ngoài rất nhiều rất nhiều. Quý vị ở trong bao nhiêu sắc tướng đắc tam muội, bao nhiêu sắc tướng không đắc tam muội. Cảnh giới trong nhãn căn vô lượng vô biên, nhĩ căn đối với cảnh giới âm thanh cũng là vô lượng vô biên, cho đến ý căn đối với pháp trận vẫn là vô lượng vô biên. Sáu căn đối với sáu trận vô lượng vô biên cảnh giới, tất cả đều không chấp tướng, không động tâm. Đây gọi là vô lượng tam muội. Cho nên vô lượng tam muội viên mãn cứu cánh, chỉ có Như Lai ở trên quả địa Ngài mới chứng đắc. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, họ vẫn không được. Trong vô lượng tam muội họ chứng, còn có cái chưa chứng được. Hải là thí dụ, môn là con đường. định công của họ đã nhập sâu rộng giống như biển lớn vậy. Bất luận tam muội nào đều có thể giúp cho quý vị minh tâm kiến tánh. Cho nên gọi là môn. Môn chính là con đường minh tâm kiến tánh. Xem tiếp câu kinh văn dưới đây. Ừ, nhất thiết xứ giai tùy hiện thân, thị pháp sở hành tất đồng kỳ sự, tổng trì quảng đại tập chúng pháp hải, biện tài thiện xảo chuyển bất thoái luân. Bốn câu trước đã nói đều là nói về quả pháp. Những Bồ Tát này dự hội, đây là giới thiệu đại trí, đại đức, đại năng của họ. Sự chứng đắc của họ. Tiếp theo đoạn sau này là nói họ từ trên quả khởi tác dụng. Trong tác dụng, đoạn này cũng có thể phân làm ba đoạn nhỏ để nói. Thứ nhất là hiện thân của Phật, hiện sự nghiệp của Phật ở khắp mọi nơi đều tùy theo đó hiện thân. Phật có thân hay không? Phật không có thân. Điểm này quý vị nhất định phải biết. Phật không có thân, Phật có thể hiện tất cả thân. Đáng dùng thân nào để độ, Phật liền hiện thân đó. Phật ở nhất chân pháp giới hiện là báo thân. Phật vì sao phải hiện báo thân? Vì độ địa thượng Bồ Tát nên phải hiện báo thân. Vì sao vậy? Địa thượng Bồ Tát chứng đắc báo thân, Phật cũng phải hiện thân cùng loại mới có thể độ họ. Phật ở nhân đạo, trong lục đạo, muốn độ những người này, những chúng sanh này, nhất định phải hiện thân người. Phật muốn độ thiên nhân, nhất định phải hiện thân trời. Phật muốn độ súc sanh, nhất định phải hiện thân súc sanh. Súc sanh rất nhiều. Phật muốn độ các con heo kia, Phật nhất định phải biến thành thân heo. Phật muốn độ con chó, nhất định phải biến thành thân chó. Ngài với họ cùng loài, cùng một thân tướng, mới có thể giảng kinh thuyết pháp cho họ để độ họ. Thân không cùng loại thì không làm được. Quý vị nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Hiểu rõ chân tướng sự thật này đối với tu học của chúng ta có hỗ trợ rất nhiều. Tất cả chúng sanh đều chấp trước thân tướng này là ta. Điều này sai rồi. Nếu chấp trước thành Phật, Phật còn có thân tướng, Phật là tướng gì? 32 tướng 80 vẻ đẹp. Thử hỏi quý vị có thể thành Phật không? Quý vị không thành Phật được. Vì sao vậy? Chấp trước 32 tướng 80 vẻ đẹp. Chuyển luân thánh dương cũng có 32 tướng 80 vẻ đẹp. Phàm phu không phải là thiên nhân, nhân đạo. Dù cho quý vị tu học không sai, tương lai tu thành Phật đạo, quý vị cũng chẳng qua là tạng giáo Phật mà thôi. Tạng giáo Phật là 32 tướng 80 vẻ đẹp. Tạng giáo Phật ở trong thập pháp giới không siêu diệt thập pháp giới. Chúng ta minh bạch đạo lý này, hiểu rõ sự thật này, đem thần tướng phá trừ đi. Ta có thần tướng không? Không có thần tướng. Chính vì không có thần tướng mới có thể tùy theo loại hóa thân. Chúng ta hôm nay vì sao không thể tùy loại hóa thân? Vì chấp trước thân này chính là ta. Với hình dạng đó không giống liền không thừa nhận đó là ta. Cho nên không có cách nào tùy loại hóa thân. Trong phẩm Phổ Môn, Quán Thế Âm Bồ Tát nói 32 ứng. 32 ứng là đem cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Đem cảm ứng phân thành 32 loại. Trong mỗi loại vô lượng vô biên. Thí như người đáng dùng thân Phật được độ, liền hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp. Thân Phật rất nhiều. Hình tướng của Phật cũng không giống nhau. Thiên Thai Đại Sư nói lục tức Phật, đó là phân ra sáu loại lớn. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, đó chính là 41 loại. 41 loại Phật khác nhau. Cho nên thân Phật cũng khác nhau. Phật có liệt ứng thân, Phật có thắng ứng thân. Đây là sự khác biệt rất lớn. Còn khác biệt nhỏ nói không hết. Đây là điều chúng ta phải hiểu được. Ngài có năng lực tùy loại hóa thân, như trên quả địa Như Lai. Thị pháp sở hành tức đồng kỳ sự. Phật dùng phương pháp nào để giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ? Phật dùng đồng sự nhiếp. Trong tứ nhiếp pháp nói đến viên mãn cứu cánh đồng sự. Chúng ta hôm nay là sơ học Phật, quý vị nhất định phải hiểu được phiền não tập khí chưa đoạn. Bố thí chúng ta có thể học. Phật dùng bố thí, dùng cách nói hiện nay là kết duyên. Quý vị nếu muốn hành đạo Bồ Tát, quý vị niệm niệm đều có tâm kết duyên. Từng giờ từng phút có việc kết duyên, quý vị phải thật sự làm. Trên thân luôn trang bị một ít tài vật, gặp được người có duyên cho họ để kết duyên. Không có, chắp tay hoan hỷ. Đối với họ khiêm tốn cung kính, đây cũng là kết duyên, duyên hoan hỷ. Niệm một câu A-di-đà Phật, Câu A-di-đà Phật này khiến họ nghe hướng vào trong. Một lần nghe qua tai mãi là hạt giống đạo, đều là kết pháp duyên. Hiện tại quý vị ở nhà thường gọi điện thoại, vừa cầm điện thoại lên liền nói A-di-đà Phật là kết duyên với người. Tôi thấy hiện tại nhiều đồng tu mặc áo thun, phía trước in A-di-đà Phật, in tri ân báo ân, đều là kết duyên với người. Thường phải có tâm kết duyên, có hạnh kết duyên. Đây là bố thí. Thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ phải hiểu rõ, không phải là lời ngon tiếng ngọt, không phải là những lời nói dễ nghe. Đó là quý vị đã hoàn toàn đem ý nghĩa làm cho sai. Ái ngữ là thật sự yêu kính người khác. Lời nói này chính là ái ngữ. Họ làm việc sai, quở trách họ, khuyên họ hối cải để làm người mới. Tuy nói lời không dễ nghe, nhưng yêu kính họ cũng là ái ngữ. Vì vậy hai chữ ái ngữ phải làm cho rõ ràng. Không phải là lời đường mật, không phải là lời ngon ngọt. Đó là ý ngữ trong khẩu nghiệp. Không thể đem ý ngữ làm ái ngữ. Nhất định phải phân biệt rõ ràng. Điều này chúng ta có thể làm, chúng ta có thể học tập. Thứ ba là lợi hành. Đây là điều chúng ta cũng cần nên học tập. Lợi là việc có lợi ích, đối với người khác có lợi ích, không phải đối với ta có lợi ích. Thế là đối với tất cả chúng sanh có lợi ích hiện tiền. Đây là điều tất cả chúng sanh hoan hỷ nhất. Lợi ích hiện tiền, lợi ích tương lai, đó là người thông minh trí huệ, họ hiểu được, họ hoan hỷ. Vì trước mắt họ không thấy được. Vì vậy việc tất cả chúng sanh lợi ích, chúng ta cần phải làm, cần phải nhận chân nỗ lực để làm. Chư Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta. Phật Bồ Tát không chỉ có trí tuệ cao độ, mà đều có đại phước báo. Nhưng phước báo của các ngài không có bản thân họ hưởng thụ. Chúng ta cẩn thận để quan sát, cuộc sống của các ngài đều rất tiết kiệm. Một chút đều không lãng phí. Sống rất đơn giản. Không cần hưởng thụ. Tôi trước đây ở Đài Trung cầu học, gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Tôi quan sát thầy 10 năm. 10 năm thời gian không thể xem là ngắn. Nếu nói giả trang thì không cách gì giả trang 10 năm. Giả trang 10 năm đó chính là chân, không phải là giả. Cuộc sống của thầy chỉ ăn một buổi trưa, một ngày ăn một bữa. Nếu quý vị muốn nói lượng công tác của thầy, lượng công tác của thầy là hơn người bình thường rất nhiều. Thầy không phải là không có việc làm, không phải là nói mỗi ngày ngồi xếp bàn phơi mặt vào vách ngồi thiền, một ngày ăn một bữa có thể. Thầy còn có nhiều việc cần phải làm, vậy một bữa ăn này làm sao có thể? Chắc chắn dinh dưỡng của thầy không đủ. Chúng tôi và thầy sống chung với nhau. Thầy dậy rất sớm để công phu khuya. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa đại khái là 1 tiếng đồng hồ. không nhiều. Thầy là giáo thọ trong hai trường đại học, thầy đi dạy, là chủ nhiệm bí thư của Phụng Tự Quang Phủ. Thầy đi làm, mỗi ngày đến ký tên đi làm. Thầy rất có trách nhiệm. Thầy lập ra Đài Trung Phật Giáo Liên Xã, Thư Viện Tự Quang, Bệnh Viện Bồ Đề, còn có một viện dưỡng lão, có hai nhà trẻ. Thầy là Đổng Sự Trưởng, luôn quan sát, còn phải đi tham dự rất nhiều hội nghị. Mỗi ngày có lúc hai ba hội nghị, ít nhất cũng có một hội nghị là ban niệm Phật. Đại Trung Liên Xã liên hữu rất nhiều, tương lai chúng ta cũng bắt chước theo. Liên hữu nhiều liền phân ban, thầy phân làm 48 ban niệm Phật. Mỗi một ban có trưởng ban, có phó trưởng ban. Mỗi một ban một tháng cùng với thầy gặp mặt một lần, chính là thỉnh thầy giảng khai thị. Mỗi một ban một tháng gặp mặt thầy một lần, 48 ban. Mỗi ngày thầy phải gặp mặt với mọi người, ban khác nhau. Số người của ban ít thì hai ba ban hợp lại, số người của ban nhiều thì một ban. Ngày ngày phải cùng với ban niệm Phật mở hội, phải trả lời những nghi nạn tạp bệnh của đồng tu niệm Phật. Họ nêu lên vấn đề, thầy giải đáp. Quý vị sẽ hiểu được lượng công tác của thầy. Còn phải giảng kinh, còn phải dạy học. Vì vậy quý vị muốn gặp mặt thầy, nhất định là trước một tuần dự định thời gian với thầy. Đột xuất là nhất định không thể gặp thầy, thầy không có thời gian tiếp quý vị. Lượng công tác như vậy mà một ngày ăn một bữa. Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ một ngày ăn một bữa, thầy ăn bao nhiêu? Có phải đem ba bữa gộp thành một bữa để ăn? Tôi từng gặp người phát tâm trì ngọ. Họ trì ngọ không bình thường, đem ba bữa ăn làm thành một bữa để ăn. Cho nên ăn không được bao lâu, toàn thân đều là đau yếu, bị bệnh đường ruột và dạ dày. Vì ăn uống không bình thường. Một bữa của thầy Lý rất bình thường, so với chúng ta, thầy ăn ít hơn chúng ta. Thầy là người Đông Sơn, thích ăn mì sợi. Một bữa ăn mì sợi một bát nhỏ. Bình thường ăn cơm ăn bát nhỏ, một bát nhỏ. Nếu thầy dùng bánh bao thì hai cái bao rất nhỏ. Thức ăn rất đơn giản. Chi phí sinh hoạt trong một ngày của thầy, tại thời điểm đó tiền Đài Loan chỉ có 2 đồng. Chi phí sinh hoạt một ngày, tôi thấy thầy rất cảm động. Tôi lúc học Phật, tôi 26 tuổi học Phật. Học Phật khoảng nửa năm, buổi ăn chiều của tôi liền bỏ. Chính là người thông thường ngoại trì ngọ, tôi chỉ ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều không ăn. Đây là rất bình thường. Đến Đài Trung được gần gũi với thầy Lý, tôi không ăn chiều đã qua thời gian khá dài rồi. Thấy tình hình như thế của thầy Lý rất tốt, tôi đem buổi ăn sáng cũng bỏ luôn, học theo thầy. Tôi không nói với thầy. Đến tháng thứ 8 tôi mới nói với thầy. Tôi nói: thưa thầy, em cũng ăn một bữa. Bao lâu rồi? Dạ 8 tháng. thân thể cảm thấy thế nào? Dạ rất tốt, rất bình thường. Thầy đập xuống bàn một cái, mãi mãi tiếp tục. Không cầu người khác. Người đạt được vô cầu thì phẩm hạnh tự cao. Cuộc sống của bản thân chúng ta đơn giản, không cầu người khác. Cuộc sống rất dễ duy trì. Nhưng một bữa của tôi ăn nhiều hơn thầy, điều này không có biện pháp nào, không có cách nào so sánh với thầy được. Điều này một bữa của thầy 2 đồng tiền, còn một bữa của tôi 3 đồng tiền, không có cách nào ít hơn. 2 đồng tiền tôi làm không nổi. Đây chính là nói tâm thầy thanh tịnh hơn tôi. Vì vậy lúc đó tôi minh bạch được một đạo lý. Tôi nói cho thầy nghe, thầy gật đầu khẳng định cho tôi làm chứng minh. Tôi phát hiện một đạo lý gì? Ăn uống là bổ sung năng lượng, cũng là bổ sung thể lực, giống như nhiên liệu, thêm nhiên liệu. Thân thể này, lượng tiêu hao của mỗi người không giống nhau. Có người tiêu hao năng lượng rất nhiều, họ nhất định bổ sung nhiều năng lượng. Có một số người tiêu hao năng lượng rất ít, họ bổ sung sẽ rất ít. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này, nhất định phải biết thể chất của mình, quý vị mới có thể làm. Năng lượng tiêu hao vào đâu? Vọng tưởng. Có thể nói 95% năng lượng tiêu hao do vọng tưởng. Thật sự duy trì thể lực, công tác của quý vị bị tiêu hao đích thực chỉ có 5-6% mà thôi, không đến 10%. Vì thế tâm địa càng thanh tịnh, họ tiêu hao năng lượng càng ít hơn. Vì vậy chúng ta ở trong kinh điển bỗng nhiên đại ngộ, A-la-hán 7 ngày ăn một bữa, Bích Chi Phật nửa tháng ra ngoài khất thực một lần, nửa tháng ăn một lần. Vì sao vậy? Vì các ngày lượng tiêu hao ít, cho nên nửa tháng ăn một bữa, các ngày đầy đủ. Chúng ta minh bạch đạo lý này, tâm địa càng thanh tịnh, lượng tiêu hao càng ít. Vọng niệm càng nhiều, lượng tiêu hao sẽ càng nhiều. Nếu quý vị vọng tưởng rất nhiều, tạp niệm rất nhiều, quý vị muốn học một ngày ăn một bữa, đảm bảo 3 ngày quý vị sẽ nằm trên giường dậy không nổi. Vì sao vậy? Quý vị là hao dầu, giống như ô tô xe hao dầu. Quý vị cho nó lượng dầu không đủ, nó chạy khoảng cách rất ngắn, nó sẽ không thể chạy nữa. Đây là sự thật. Cho nên tâm địa càng thanh tịnh, vọng niệm càng ít, lượng tiêu hao của quý vị càng ít. Tôi ăn cơm, ăn bánh bao, thầy Lý ăn 2 cái, tôi phải ăn 3 cái. Thầy một bát nhỏ sẽ ăn no, tôi phải ăn một bát lớn mới được. Điều này chứng tỏ công phu này của tôi chưa đạt đến. Thầy Lý thu nhập rất khả quan, thầy kiêm chức rất nhiều, thu nhập rất khả quan. Lúc ấy thầy một tháng nói chung có thu nhập gần 400-500 đồng. Chi phí sinh hoạt của thầy một tháng chỉ có 60 đồng. Số tiền còn lại này hết thảy đem bố thí. Thầy không hưởng thụ. Học sinh nhiều, học sinh có tiền cũng không ít. Thầy cuộc sống của thầy giáo bần hàn như vậy, có lúc họ biếu tặng một ít thức ăn cho thầy. Sau khi nhận, thầy dùng một ít, dùng không hết, có người ở nơi đó, mọi người chia nhau mà ăn. Có một số người biếu tặng y phục cho thầy, nhận xong sau khi người đó đi rồi, y phục đó thầy lập tức cầm đi biếu tặng người khác. Bản thân thầy vẫn mặc y phục cũ. Cũ đến mức độ nào? Chúng tôi chỉ biết thầy có một cái trung sơn trang đó mặc vài mươi năm. Rách rồi sao? Rách rồi giá. Đến sau khi thầy giảng sanh, chúng tôi mới thấy được chân diện mục của thầy, nội y bích tất của thầy đều giá qua rất nhiều lần. Xã hội hiện tại này vẫn còn người mặc y phục giá, chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua. Quý vị phải là đến Đài Trung xem phòng kỷ niệm của thầy Lý, những y vật này của thầy trưng bày ở nơi đó, quý vị thấy rất cảm động. Tiết kiệm đến mức độ như vậy, thầy làm sao có thể không có phước báo? Phước báo của thầy là để cho mọi người hưởng, thầy không hưởng. Ở thời kỳ mạt pháp, kỳ thật mà nói, trong người xuất gia chúng ta đều rất ít thấy được đây là cư sĩ tại gia. Chúng ta làm sao có thể không bái phục? Lợi hành, việc làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, chúng ta phải siêng năng nỗ lực làm, không phải việc làm lợi ích cho bản thân. Điều này phải ghi nhớ. Tu hành một đời, quý vị không đoạn được phiền não, quý vị không thay đổi được tập khí, quý vị không thể chứng quả, không thể khai ngộ. Nguyên nhân là gì? Vì niệm niệm đều chú ý đến mình. Vẫn là lợi ích cho mình. Tuy nghĩ đến lợi ích mọi người, ta có một nửa lợi ích đại chúng, một nửa chú ý đến mình. Nếu tâm phát khởi lớn hơn một chút, tốt. Tôi 2/3 chú ý đến đại chúng, 1/3 chú ý đến mình. Không được. Chỉ cần quý vị có ý niệm chú ý đến mình, đó là chướng ngại lớn nhất. Quý vị không thể khai ngộ, quý vị không thể khế nhập cảnh giới. Chúng ta phải hướng đến Phật Bồ Tát học tập. Thấy Phật Bồ Tát thị hiện hình tướng đó, hoàn toàn là vì chúng sanh, không có một chút gì bản thân, cho nên mới thành Phật. Các ngài có thể minh tâm kiến tánh, đạo lý chính là ở chỗ này. 99% vì chúng sanh đều không được, còn 1% vì mình đều không được, đều là chướng ngại. Thật sự muốn như chư Phật Như Lai vậy, chư Đại Bồ Tát chí công vô tư, thật sự hiểu rõ chúng sanh chính là mình, mình và người không hai. Chú ý đến tất cả chúng sanh là thật sự chú ý đến mình. Tại sao vậy? Vì bản thân mình minh tâm kiến tánh, bản thân mình nhập vào cảnh giới Phật, đây không phải là chú ý đến mình sao? Thành tựu trí tuệ phước đức viên mãn của bản thân, làm Phật nhị túc tôn. Chúng ta như vậy mới thực sự hiểu rõ, hóa ra chú ý đến chúng sanh mới chính là chú ý đến mình. Có một niệm tự lợi sẽ hại chính mình, đó không phải là chú ý đến mình mà là hại mình. Trong tứ nhi pháp lợi hành chúng ta cần phải học, đồng sự rất khó. Ở đây mới nói đồng sự hiện Phật thân nghiệp, biến thế đồng sự. Điều này khó, điều này không có định công thật sự, không có trí tuệ chân thật thì không thể làm. Cho nên tứ nhiếp pháp, phàm phu chúng ta học ba điều trước, điều này không thể. Bồ Tát làm được vì các ngài có trí tuệ, các ngài có thần thông, các ngài có định lực, có thể cùng với chúng sanh đồng sự. Đồng sự là gì? Chúng sanh thích khiêu vũ, các ngài ngày ngày theo họ khiêu vũ. Chúng sanh thích chơi mạt chược, các ngài ngày ngày theo họ chơi mạt chược. Đây gọi là đồng sự. Nhưng mà Bồ Tát làm các việc này cao minh. Chơi mạt chược thường đều thắng tiền, thắng được quý vị rất phục. Sau đó quý vị liền hướng đến các ngài xin chỉ dạy. Ông là người tài giỏi rất cao minh, ông học từ đâu? Các ngài nói tôi học được từ trong kinh Đại Thừa. Kéo họ hết thảy sang bên này. Cho nên đồng sự đó của các ngài là tiên dĩ dục, câu khiên hậu linh nhập Phật trí. Làm như vậy khiêu vũ cũng khiêu vũ được tốt. Người thích khiêu vũ đối với các ngài bội phục đảnh lễ sát đất, tinh thần sung mãn, nhảy ba ngày ba đêm không mệt. Cho nên những người đó liền hướng đến các ngài xin chỉ dạy. Tôi có được từ trong thiền định Phật pháp. Đồng sự trong kinh Hoa Nghiêm nói là sự sự vô ngại. Nhập vào cảnh giới này, chúng ta không có định công, không có trí tuệ, ở chỗ đồng sự này lập tức liền bị họ độ, liền đọa lạc. Cho nên đây là cao căn, không phải là chỗ định tuệ hiện tiền của chúng ta có thể đạt đến được. Chúng ta hiểu được, giống như trong 53 lần tham bái, nghịch hạnh đều rất nổi bật, dùng phương pháp đồng sự để độ chúng sanh. Tất đồng kỳ sự, thị pháp sở hành tất đồng kỳ sự. Đây là cảnh giới của sự sự vô ngại. Cuối cùng tẩm trì quảng đại tập chúng pháp hải. Đây là đồng Phật ý nghiệp tổng trị đại pháp. Quảng đại là chỉ Phật pháp Đại Thừa, Phật pháp và thị pháp. Quý vị phải hiểu được không có giới hạn. Khác nhau ở chỗ nào? Phật nghĩa là giác. Tất cả pháp quý vị giác ngộ đều gọi là Phật pháp. Nếu không giác, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng là thị pháp. Vì vậy giới hạn của thị pháp và Phật pháp ở chỗ nào? Giác và mê. Sau khi giác ngộ rồi, pháp nào không phải là Phật pháp? Pháp pháp đều là Phật pháp. Quý vị lúc chưa giác, hỏi thêm quý vị một câu, pháp nào là Phật pháp? Không có một pháp là Phật pháp, vì Phật pháp là giác pháp. Vì vậy thị pháp và Phật pháp không có giới hạn. Cho nên mới nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tất cả pháp thế gian, xuất thế gian rộng lớn, vô hạn. Các ngài ở trong các pháp rộng lớn, vô hạn này nắm được một cương lĩnh chung, tổng trị. Cương lĩnh chung là gì? ở trong kinh này của chúng ta chính là Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là từ trên thể mà nói, là thể tướng dụng. Phật Hoa Nghiêm là hạnh. Nếu dùng trong đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ để nói, quý vị suy nghĩ thì có thể rõ ràng hơn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm tương đương với Đại Phương Quảng của bổn kinh. Trong đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác tương đương với Phật Hoa Nghiêm và bổn kinh nói. Vì vậy Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là tánh đức, thanh tịnh bình đẳng giác là tu đức. Thanh tịnh bình đẳng giác, năm chữ này là tổng trì trong tu đức. Năm chữ này triển khai chính là pháp môn rộng lớn vô tận của thế xuất thế gian. Chúng ta phải nắm được cương lĩnh này. Cương lĩnh này nếu đơn giản hơn, chắc lọc hơn, nói cho quý vị chính là một câu danh hiệu A-di-đà Phật. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Quý vị tự nghĩ xem, danh hiệu và thanh tịnh bình đẳng giá có tương ứng hay không? Hoàn toàn tương ứng. Tương ứng viên mãn. Một câu A-di-đà Phật này chính là tâm thanh tịnh. Một câu A-di-đà Phật này chính là tâm bình đẳng. Một câu A-di-đà Phật này chính là chánh giác vô tận. Mọi người ở nơi này niệm Phật, niệm được hoan hỷ như vậy, tôi thấy được pháp hỷ sung mãn. Vì sao quý vị ở nơi khác niệm không có hoan hỷ, đến nơi này để niệm sanh tâm hoan hỷ như vậy? Dùng lời người ngoại quốc nói, từ trường không giống nhau. Từ trường nơi này thù thắng. Người luyện khí công nói khí không giống nhau. Khí ở đây rất dượng. Trong Phật Pháp nói quang minh không giống nhau. Nơi này là chỗ Phật quang chú chiếu. Phật quang là biến chiếu, chẳng hề có tâm thiên lệch. Ở nơi này người mong muốn tiếp nhận Phật quang. Phật quang tùy biến chiếu, có nhiều nơi người ta không mong muốn tiếp nhận, dùng nhiều chướng ngại đem nó ngăn che thì sẽ không có cách nào. Nơi này không có chướng ngại, tiếp nhận quang minh của Phật. Cho nên ở nơi này niệm Phật và chỗ khác niệm Phật không giống nhau. Quý vị không tin, quý vị về nhà để niệm, quý vị thử xem giống hay không. Đồng tu từ Đài Loan đến, quý vị ở Đài Loan cũng có đạo tràng, không tin sau khi trở về đến các đạo tràng đó để niệm, tỉ mỉ so sánh thử xem với ở nơi này niệm giống hay không. Quý vị sẽ minh bạch. Cho nên hy vọng đồng tu có thời gian tận dụng hết khả năng đến nơi này để niệm Phật. Đạo tràng niệm Phật này mắt thịt chúng ta nhìn không thấy, có Phật ở nơi này niệm Phật, có Bồ Tát ở nơi này niệm Phật, cho nên không giống nhau. Hộ pháp hiện thần ở nơi này niệm Phật nhiều hơn. Người hiện tại nói có vô hình, mắt thịt chúng ta thấy được mấy người này, đây là hữu hình. Số lượng vô hình nhiều hơn hữu hình gấp mấy lần, nhiều gấp mấy lần. cầu dưới biện tài thiện xảo, chuyển bất thoái luân. Đây là đắc Phật ngữ nghiệp. Phật có tứ vô ngại biện tài. Tứ vô ngại biện tài là từ đâu sanh? Trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật là xưa nay đầy đủ trong tự tánh của mỗi người chúng ta. Trí tuệ bát nhã trong tự tánh. Trí tuệ chúng ta không thể hiện tiền. Biện tài chúng ta đánh mất. Đều là vì quý vị có phiền não chướng, quý vị có sở tri chướng, hai thứ này chướng ngại quý vị. Vì vậy, xả bỏ hai chướng ngại này, trí tuệ của quý vị, biện tài của quý vị sẽ hiện tiền. Quý vị liền có thể chuyển pháp luân. Cách xả thế nào? Xả chính là buông bỏ. Thật sự buông bỏ. Nhưng có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, con rất muốn xả, rất muốn buông bỏ, thật sự không buông bỏ được, không biết dùng phương pháp gì để buông bỏ. Kỳ thật mà nói, cổ đức dạy bảo chúng ta có một phương pháp tốt nhất, cũng là phương pháp dụng về nhất. Tiêu nghiệp chướng. Phương pháp nào dụng về nhất? Lạy Phật. Lúc lạy Phật, nhất tâm xưng niệm, nhất tâm đảnh lễ. Lúc lạy Phật, trong tâm một vọng niệm cũng không có. Ngay cả Phật cũng đều không nghĩ, đích thực không có vọng niệm. Dựa theo quy củ động tác này để lạy. Mỗi một động tác quý vị đều làm rất chính xác. Đây là cung kính. Một động tác quý vị làm không chính xác, đây là không cung kính. Vì vậy đó gọi là hoài nghi. Căn cứ quy củ này để lạy. Một ngày lạy 3000 lạy. Lạy trên 3 năm, nghiệp chướng của quý vị sẽ tiêu trừ. Vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy lạy đánh mất. Nếu quý vị lạy Phật, còn muốn nghĩ đến Phật, còn muốn nghĩ gì? Khởi vọng tưởng thì không có lợi ích. Công phu của quý vị bị phá mất. Vì vậy lạy Phật là một phương pháp rất tốt. Quý vị xem trong ảnh trần hồi ức lục của Đàm Hư Pháp Sư, không phải là ghi lại một vị Pháp Sư phơi đèn cầy sao? Pháp Sư đó không biết chữ, không đọc sách, rất thật thà. Mùa hạ trời mùa nóng, mọi người nói đùa với ông. Ông làm thầy Hương Đăng. Thầy Hương Đăng, đèn cầy để lâu lên mốc, đem ra phơi một chút. Như mọi người đều phơi y phục, ông thì rất nghe lời, liền đem đèn cầy ra để phơi. Người thật thà. Thật thà mà không tầm thường. Làm việc sai như vậy, người khác không tha thứ cho ông. Lão Hòa Thượng rất giỏi. Phương Trượng Hòa Thượng rất giỏi. Phương Trượng Hòa Thượng biết người này thật thà. Người thật thà có thành tựu. Không bảo ông làm Hương Đăng, mà bảo đến chùa Dục Dương lạy Phật. Lạy xá lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni. Một ngày lạy 3000 lạy. Lạy hơn 3 năm thì khai ngộ. Không biết chữ mà ông còn có thể làm thơ, có thể làm kệ, lại có thể giảng kinh. Sau này ông trở thành Pháp Sư giảng kinh. Vì sao vậy? Vì trí tuệ khai ngộ. Làm sao khai ngộ? Nghiệp chướng tiêu trừ. Làm sao tiêu trừ? Lạy Phật tiêu trừ. Ôm lạy, chúng ta tin ông cũng rất thật thà. Lão Hòa Thượng bảo ôm lạy, liền dâng lời lạy. Làm như vậy liền làm. Giống như đệ tử hàng nồi của Pháp Sư Đế Nhàn đều là người thật thà. Vậy ông ta niệm một câu A-di-đà Phật, ông trung thật niệm. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong lại niệm tiếp. Ông niệm 3 năm 4 năm đứng giảng sanh. Biết trước thời đến không sanh bệnh. Sau khi giảng sanh còn đứng 3 ngày, thật hy hữu. Làm sao có người chết đứng 3 ngày? Ông ta đứng 3 ngày đợi Lão Hòa Thượng làm hậu sự cho ông ta. Quý vị tự nghĩ xem, quá tài giỏi. Họ có thể làm được, chúng ta vì sao không thể làm được? Nguyên nhân không thể làm được ở chỗ nào? Chúng ta phải đem nó tìm cho ra, đem nguyên nhân này tiêu trừ đi. Họ làm được, ta cũng làm được. Chúng ta không làm được chính là có chướng ngại. Họ làm được là nghiệp chướng tiêu trừ. Vì vậy quý vị cần phải hiểu được, lạy Phật là phương pháp tu hành tốt nhất. Đương nhiên Phật ở trong kinh nói, tất cả phương pháp tu hành, phương pháp vô lượng vô biên, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Quý vị cần phải dụng tâm. Nếu quý vị không dụng tâm thì sẽ rất khó. Cần phải dụng tâm là dụng tâm thanh tịnh, dụng tâm vô phân biệt. Bất luận tu học pháp môn nào, quý vị sẽ rất dễ. Ví dụ như đọc kinh, đọc kinh cũng là phương pháp tốt. Cần phải đọc như thế nào? Tâm vô phân biệt, tâm thanh tịnh để đọc kinh. Quý vị ở trong đàn kinh thấy Pháp Đạt Thiền Sư, Ngài đọc kinh Pháp Hoa. Phân lượng của kinh Pháp Hoa khá dài. Lúc đọc phải đọc cung kính, không thể như lái xe tốc hành được. Kinh đọc được rất thuộc. Tôi nghe nói đọc kinh Vô Lượng Thọ, người đọc thuộc lòng, đọc một biến nửa tiếng đồng hồ. Kinh Vô Lượng Thọ nửa tiếng rất tốt. Nói với tôi cũng gật đầu. Một ngày đọc 10 bộ, 8 bộ, đúng, rất tốt. Họ có thọ dụng hay không? Không có thọ dụng. Vì sao không có thọ dụng? Nhanh. Tâm họ nóng nảy, vội vàng đem nó đọc cho xong. Lái xe tốc hành, dễ xảy ra sự cố. Không trung thực. Tốc độ bình thường, quý vị nhất định phải đọc được từng chữ rõ ràng, rõ ràng phân minh. Đây mới là tâm cung kính. Nửa tiếng đọc kinh Vô Lượng Thọ, tôi bảo họ đọc cho tôi nghe, tôi không nghe được một chữ. Họ đem nhiều chữ làm thành một tiếng phát ra. Đọc là đọc được rất nhanh, không sai. Nhưng tâm cung kính không có. Quý vị đọc cách đó, đọc kinh thật sự mà nói, đọc kinh cũng có thể độ chúng sanh. Đọc được bảo người khác ngồi bên cạnh nghe, nghe hiểu rồi họ khai ngộ, đó là độ họ rồi. Nếu trước kia lúc Huệ Năng Đại Sư bán củi, nghe người đó đọc kinh Kim Cang, một bộ kinh Kim Cang mấy phút liền đọc xong, Huệ Năng Đại Sư đảm bảo không thể khai ngộ, đảm bảo không nghe được. Nhất định là người đó đọc rất chậm, đọc từng chữ rõ ràng, ngài ở bên cạnh vừa nghe liền giác ngộ. Cần phải minh bạch đạo lý này. Quý vị đọc người khác nghe được rõ ràng minh bạch, đây là tiêu chuẩn. Cách đọc như thế nào? Lúc đọc không khởi một vọng niệm, không phân biệt ý nghĩa gì trong kinh. Vì sao vậy? Vì đọc kinh là tu hành. Tu gì? Tu giới định tuệ. Quý vị như vậy mới tương ưng. Thế nào gọi là tu giới? Trong lúc đọc kinh, trong tâm quý vị không được nghĩ đến việc xấu. Thân quý vị phải ngay thẳng, oai nghi đầy đủ. Thân ngữ ý đều không phạm giới. Giới hạnh đầy đủ. Đọc kinh. Kinh là lời chân thật của chư Phật Như Lai, từ trong tự tánh lưu xuất ra. Tất cả pháp thế xuất thế gian không có gì tốt hơn điều này. Cho nên quý vị đọc kinh há không phải là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành ư? Giới luật quý vị đầy đủ, đây là tu giới. Lúc đọc kinh chuyên tâm, vừa mới giảng đọc với tâm thanh tịnh, đọc với tâm vô phân biệt, đây là tu định. Đọc được từng chữ đúng đắn, rõ ràng, không sai. Không đọc sai, không đọc bỏ sót, không đọc đảo lộn. Đây là tuệ. Tuệ này là căn bản trí. Vì vậy đọc kinh là tu hành. Tam học giới định tuệ cùng hoàn thành một lần. Kinh đọc chậm không sao. 2 tiếng quý vị đọc xong, quý vị tu 2 tiếng. Quý ở chỗ đó. Tu hành là tam học giới định tuệ cùng hoàn thành một lần. Đây là thật sự dụng công, công đức chân thật. Ý muốn đọc được nhanh, số biến một ngày đọc nhiều. Không những quý vị không có công phu, mà quý vị còn sanh phiền não. Sanh phiền não gì? Cổng cao ngã mạn. Quý vị xem tôi đọc một ngày được 10 biến, các bạn đọc một ngày 1 biến, đều đọc không xong. Tôi cao hơn bạn, cổng cao ngã mạn. Tự tôn tự đại, xem thường người khác. Cho nên đối với tất cả chúng sanh rất khó khởi tâm cung kính. Nói chung có tập khí ngạo mạn hiện hữu. Đọc kinh là một phương pháp tu hành. Nếu chúng ta không khéo đọc thì sẽ trở thành thế tục đọc sách. Công đức trong đây sẽ không có. Nếu là dùng phương pháp tu giới định tuệ này để đọc kinh, cũng có thể khai ngộ. Trong đàn kinh nói, Pháp Đạt Thiền Sư đọc kinh Pháp Hoa, ngày đọc hơn 3000 biến. Kinh Pháp Hoa dài, một ngày đọc 1 biến. 3000 biến. 3000 là nói số nguyên. Hiện tại chúng ta hình dung đại khái là 10 năm. Thời gian 10 năm đọc kinh Pháp Hoa, gặp được Lục Tổ Đại Sư. Lục Tổ Đại Sư vừa giảng giải cho Ngài, Ngài liền khai ngộ. Nếu Ngài không có 10 năm công phu, dù giảng thế nào cũng không khai ngộ được. Đọc kinh cũng là một phương pháp. Pháp môn vô lượng vô biên. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói pháp môn vô lượng. Bất kỳ một pháp môn nào đều có thể giúp quý vị minh tâm kiến tánh, đều có thể giúp quý vị thành đạo vô thượng, đều có thể giúp quý vị đạt được biển tài vô ngại. Chỉ cần quý vị dụng công đúng phương pháp. Điểm này rất quan trọng. quý vị mới có thể thuyết pháp thiện xảo được. Ý nghĩa của hai chữ thiện xảo cần phải hiểu. Xảo là xáo diệu, khéo léo. Làm gì tùy thích, xáo diệu. Thiện là gì? Không mất quy củ. Làm gì tùy thích, còn hợp với quy củ. Đây gọi là thiện xảo. Nếu nói là xảo, nói được rất xảo, mà không thiện, không đúng phép tắc, đó là xảo mà không thiện. Một loại khác là thiện mà không xảo. Ở trên Pháp Tòa giảng kinh thuyết pháp rất giữ quy củ, quý vị nghe thật kỹ, đích thực họ không có khuyết điểm, nhưng nói không được hay, không xuất sắc. Đích thực họ không có khuyết điểm, nhưng nói qua nói lại không xuất sắc, không thể gây hứng thú cho người nghe. Đây là không xảo. Nhưng người sơ học Phật Pháp nhất định phải nhớ, thà thiện mà không xảo, không thể xảo mà không thiện. Xảo mà không thiện, khuyết điểm rất lớn. Vì vậy đạt đến thiện xảo, đó đã là thuần thục. Trong đây nhất định chúng ta phải khế nhập cảnh giới. Chúng ta thường nói có hành, có chứng. Hai chữ thiện xảo quý vị nhất định làm được. Dù không chứng cũng có công phu tu hành chân chánh, mới có thể làm được thiện xảo. Không có công phu tu hành chân chánh, nếu là xảo nhất định sẽ không thiện. Cho nên không bằng thiện mà không xảo. Đây là điều nhất định quý vị phải ghi nhớ. Chuyển bất thoái luân. Chuyển là thí dụ, pháp luân thường chuyển. Ý nghĩa này quý vị hiểu được. Ở chỗ này sẽ không nói nhiều. Bất thoái, hai chữ này quan trọng. Thanh Lương Đại Sư ở chỗ này nói cho chúng ta bốn loại bất thoái. Thứ nhất là xứng lý bất thoái, chính là nói tương ứng với giáo lý. Nhất định không trái ngược với giáo lý. Điểm này rất quan trọng. Phật thuyết pháp khí cơ khí lý. Nếu trái với lý mà nói, cho dù khí cơ mà không khí lý, điều này sai rồi. Khí cơ không khí lý, Phật nói đó là ma thuyết, không phải là Phật thuyết. Nếu chúng ta dùng hai chữ biện tài thiện xảo để giảng, khí lý chính là thiện, khí cơ chính là xảo. Lý cơ đều khí, đây là thiện xảo. Thứ hai là ứng cơ bất thoái. Ý nghĩa thứ hai bất thoái chính là khí cơ. Người thuyết pháp giỏi về quan sát căn cơ, pháp nói ra chính là nhu cầu cần thiết của người nghe. Sau khi họ nghe xong đương nhiên sanh tâm hoan hỷ. Sau khi nghe xong liền được thọ dụng, có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Vì vậy Phật không định pháp để nói, Phật không có pháp để nói. Phật đã hoàn toàn không định pháp để nói. Đệ tử của Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, những người học giảng kinh này còn có pháp gì để nói? Tuy Phật không có pháp để nói, nhưng Phật đích thực đã thuyết pháp suốt 49 năm. Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, chư Phật Như Lai trần thuyết sát thuyết, thuyết mãi không gián đoạn, diễn diễn không có gián đoạn. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, quan sát tư duy tỉ mỉ, lời Phật nói hoàn toàn không sai. Như vậy, chúng ta trong thuyết pháp thể hội được một nguyên tắc. Nguyên tắc chính là ứng cơ mà nói. Sau đó chúng ta quan sát thời đại hiện tại này, xã hội hiện tại này của chúng ta cần điều gì. Ở trong kinh Phật thường đem Phật ví như bậc đại y dương, giống như là bác sĩ. Bác sĩ làm gì? Bác sĩ là người trị bệnh cho chúng sanh. Trị bệnh nhất định là ứng bệnh cho thuốc, thuốc đến bệnh trừ. Quý vị cần phải biết chúng sanh mắc bệnh gì, sau đó quý vị phải dùng phương pháp nào để đối trị. Nếu không biết chúng sanh mắc bệnh gì, quý vị liền nói pháp cho họ, giống như bác sĩ không biết được mắc bệnh gì liền kê toa thuốc cho họ, liền cho họ uống thuốc. Nếu họ vận khí tốt, may mắn gặp phải, bệnh sẽ lành. Vận khí không tốt, vừa uống, ô hô, xong rồi. Quý vị cần phải hiểu được, uống thuốc nếu không đúng bệnh sẽ hại chết người. Thuốc không thể tùy tiện uống, pháp so với thuốc còn quan trọng hơn. Pháp nếu không đối cơ thì đoạn pháp thân huệ mạng của con người, tội này nặng hơn. Thuốc uống sai, uống liền chết. Trong kinh Phật nói qua 49 ngày lại đầu thai. Chịu thương tổn không lớn. Nếu tri kiến sai lầm, phương hướng sai lầm, chịu hại này sẽ rất lớn, sẽ đọa lạc rất nhiều đời. Quý vị mê ở bên trong không biết quay đầu. Vì vậy đoạn pháp thân huệ mạng của con người so với hại thân mạng người khác, tội này không biết phải nặng hơn bao nhiêu lần. Nhưng người thế gian đem hại thân mạng người xem rất nặng, đem việc hướng dẫn chúng sanh sai lầm đoạn pháp thân huệ mạng của con người lại xem rất nhẹ, nghiêng ngả rối loạn. Vì vậy thuyết pháp phải quan sát căn cơ, cơ nghi của chúng sanh trong xã hội hiện tại thế nào. Chúng sanh hiện tại không tin nhân quả, không rõ đúng sai, không phân tà chánh, thì có nguy không? Cho nên ác nghiệp tăng trưởng, Đích thực, chúng ta quan sát tỉ mỉ tâm chính là ác niệm. Ý là tà tư. Ba nghiệp tạo ra mười ác nghiệp. Chúng ta gặp phải những chúng sanh này, quý vị phải nói pháp thế nào để độ họ? Điều quý vị nói nhất định là nhằm vào thói quen xấu của họ. Bất luận giảng kinh gì, kinh điển không có nói pháp nhất định. Chúng ta hôm nay triển khai kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, chúng ta dùng phương pháp gì để giảng? Đối trị bệnh độc của chúng sanh hiện tại để giảng cho họ. Giảng kinh Hoa Nghiêm này họ mới có lợi ích, họ mới có thể thật sự phản tỉnh, thể hội. Quả nhiên tỉnh lại rồi, giác ngộ rồi, họ sẽ được lợi ích. Vì vậy hôm nay ở thế gian này không nên bàn luận xử lý quyền diệu. Bàn luận xử lý quyền diệu họ không hiểu, họ cũng không muốn nghe. Ngày nay bất đắc dĩ chúng ta nhất định phải giảng thô ngữ. Đây là Địa Tạng Bồ Tát ở trong Bổn Nguyện Kinh đã nói. Thô ngữ chính là nói những tật xấu này. Nói nghiệp nhân bất thiện, quả báo bất thiện, khiến họ giác ngộ. Vì vậy quý vị tương lai nếu là học giảng kinh thuyết pháp, gánh giác gia nghiệp của Như Lai Hoằng Pháp độ sanh, đến một nơi nào trước tiên cần phải nghe ngóng, trước tiên cần phải hiểu rõ căn cơ của tất cả chúng sanh nơi đây. Chúng ta học qua nội điển giảng tòa chi nghiên cứu, ba lần quan sát căn cơ. Căn cơ của con người, căn cơ của xứ sở, cơ hội của thời tiết nhân duyên, quý vị mới có thể khế cơ thuyết pháp. Đây là ứng cơ bất thoái. Thứ ba là lợi ích bất thoái, nhất định lợi ích chúng sanh. Bảo họ đến nghe 5 phút, nhất định được 5 phút lợi ích. Họ nghe 10 phút, nhất định được 10 phút lợi ích. Họ nghe 2 tiếng, nhất định được 2 tiếng lợi ích. Không thể để họ sống uổng phí. Thứ tư là chế phục bất thoái. Đây là đối với ma dương ngoại đạo, nhất định có năng lực đem nó khống chế, khiến những ma dương ngoại đạo đó ở đạo tràng này của quý vị cũng nghe kinh nghe pháp một cách quy củ, không dám vọng động. Ngài Thanh Lương nói tứ bất thoái. Tứ bất thoái cơ sở của nó, nguyên tắc của nó đều là kiến lập ở trong tu trì chân thật, cũng chính là trên cơ sở định tuệ chân thật, quý vị mới có thể làm được tứ bất thoái này. Tứ bất thoái này hoàn toàn là ứng cơ mà nói. Ngoài ra, chúng ta ở trong kinh điển Tịnh Độ thường nghe đến tam bất thoái, dị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái. Đây cũng là nói giai đoạn tu hành.
Từ
Từ trên đoạn phiền não để nói, kiến từ phiền não, tam giới cửu địa phẩm vị bất đồng. Nếu thật sự quý vị có thể đem 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới đoạn tận, chứng quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa, vị bất thoái. Vị bất thoái là tuyệt đối không thoái đến ba đường ác, chưa ra khỏi lục đạo. Ở hai đạo trời người trong lục đạo, thọ sanh tu hành, nhất định không đọa vào ba đường ác. Đây là vị bất thoái. Thứ hai, hành bất thoái. Hành bất thoái là nói Bồ Tát, Đại Thừa Bồ Tát, nhất định không thể thoái đến quả vị tiểu thừa, không thể làm người của tiểu thừa. Đây là hành bất thoái. Niệm bất thoái, niệm niệm thủ hướng tác bà nhược hải. Tác bà nhược hải là tiếng Phạn, nghĩa là nhất thiết chủng trí. Đây là pháp thân đại sĩ Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát đã chứng đắc. Chứng đắc niệm bất thoái, đương nhiên hai thứ bất thoái trước nhất định đầy đủ. Hai thứ trước không thể bao quát được thứ sau, thứ sau có thể bao quát hai thứ trước. Chỗ này chúng ta đặc biệt phải hiểu rõ ràng, chính là người niệm A-di-đà Phật được Phật lực gia trì. Họ bất thoái này là duyên chứng tam bất thoái. Điều này không thể nghĩ bàn. Nếu thông thường nói tam bất thoái, Sơ Trụ Bồ Tát đã chứng đắc, nhưng không viên mãn được. Viên chứng tam bất thoái phải đến địa vị nào? Bát địa trở lên. Bát địa sắp đến viên mãn. Đẳng giác mới thật sự viên mãn. Thông thường không nói đẳng giác, mà nói thập địa, Bồ Tát của Pháp Vân Địa viên mãn. Viên chứng tam bất thoái. Vì vậy pháp môn niệm Phật này không thể nghĩ bàn, là thật không phải là giả. Niệm Phật viên chứng tam bất thoái, đương nhiên là giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị chứng đắc rồi, nhưng hiện tiền quý vị nếu có quyết tâm kiên định, mảy may không dao động, nhất tâm nhất ý chỉ cầu Tây Phương tịnh độ, nhất tâm nhất ý chỉ muốn thân cận Phật A-di-đà, tất cả pháp thế suốt thế gian đều không để ở trong lòng, quý vị hiện tại đã là viên chứng tam bất thoái. Không cần phải đợi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là trong pháp môn Đại Thừa, trong pháp môn khác không có. Vì vậy khẳng định đạn đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Nghiệp chướng tập khí phiền não nặng hơn cũng không sao. Ta cũng chẳng cần để ý, cũng không nghĩ đoạn phiền não, cũng không nghĩ chứng Bồ Đề, chỉ có một ý niệm thấy Phật A Di Đà. Điều này thật trọng đại. Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Yếu Giải nói phát tâm Đại Bồ Đề, nhất tâm chuyên cầu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tâm nguyện này là tâm vô thượng Bồ Đề. Ngài nói rất có lý. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.